Người đời bây giờ nó khác hồi xưa. Em thấy bây giờ là cái thời khoa học tiến bộ, thành ra cái gì người ta cũng nghiên cứu cặn kẽ, thấy rõ, chứng nghiệm rõ, thí nghiệm rồi mới tin. Còn cái gì mà chưa hiểu, chưa biết á, là người ta mày mò cho tới ra rồi thì mới tin. Thì chúng ta gọi là những cái bước tiến của khoa học. Thành ra cái đầu óc của người ta phát triển như vậy, nếu không giải thích rõ ràng thì họ không tin. Mà họ không tin thì họ không theo. Mà không theo, không tu thì làm sao ra khỏi cái sanh tử. Cho nên cũng vì lòng từ bi mà phải nói để cho người ta nghe. Còn người xưa em mới thấy là trong sáu cái thức tâm vương thì người nay xài cái ý thức nhiều. Cho nên khi tu tập phải từ ý thức làm cho người ta hiểu, rồi người ta mới tu, bắt từ nơi ý thức mà tu. Còn người xưa thì người ta lại xài năm cái thức trước nhiều. Là họ không có sử dụng ý thức, mà thầy nói cái gì cái họ về, họ theo đó họ tu tập. Ví dụ ha, thời Phật, cái pháp môn trước tiên và thường xuyên Phật đưa ra là tứ niệm xứ, phải không? Tứ niệm xứ là em quán sát thân. Có cần xài ý thức không? Cái cảm nghiệm về thân, thân như thế nào, rồi cái cảm thọ như thế nào, tâm sanh khởi như thế nào, các pháp vận hành như thế nào, em có cần xài ý thức nhiều không? Không. Đó. Lúc đó các ngài nghe như vậy, và các ngài cái đường trở về các ngài xài năm cái thức trước. Còn cái con người của thời đại bây giờ, cái ý thức nó đi trước, cho nên phải mở ra từ cái chìa khóa ý thức, rồi người ta mới tin và người ta mới tu theo. Đó là cái lý do vì sao ngài thần hội phải đưa chữ biết ra trước, và lý do vì sao hòa thượng phải mệnh danh cái thiền tông, cái đường lối của hòa thượng là thiền tông lý giải. Đó. Mặc dù học giả ngộ thì có cạn sâu, nhưng mà chỉ cốt giữ tông giáo không dứt cũng là vận số đại pháp của nước này đã đến. Một số tăng tục được nghe khắp nên cảm ứng như thế. Đó, thì khi nói như vậy, cái ngộ nó không có được triệt rốt ráo như hồi xưa, có cạn, có sâu, nhưng mà giữ gìn cho tâm giáo không dứt, vừa tâm và vừa giáo nó đều được duy trì. Thì như vậy Âu cũng là cái duyên của Phật Pháp trong cái thời điểm này ở những cái đất nước này. Và vì tăng tục được nghe khắp cho nên cũng cảm ứng được. Về mật truyền thì những người khác không biết nên lấy y ca sa để làm tin. Về hiển truyền thì kẻ học dễ biện biệt, chỉ dùng lời nói để trừ nghi, huống là đã hiện bài lời nói đầy đủ, có thể dẫn kinh luận làm chứng. Thì đây là nói về khi truyền bá nó có mật và có hiển. Mật là chỉ có thầy với trò biết, không ai biết. Thì khi mà không ai biết thì lấy cái gì làm tin? Cho nên phải dùng cái y ca sa. Cái y đó là những cái sự truyền trao từ đời lục tổ về trước. Còn bây giờ thì là hiển rồi, ai cũng được nghe, được học. Cho nên người theo học thì dễ biện biệt, và kinh luận cũng đầy đủ tất cả để mà làm chứng. Thì ngày xưa lấy y làm chứng, ngày nay lấy kinh luận để làm chứng. Thì như vậy là nó có cái khác giữa người xưa và người nay. Người xưa họ rất là nghe là làm. Thành ra cái chỗ biết này tự họ chứng nghiệm dễ. Tới ngài thần hội thì ngài phải nói tri chi nhất tự chúng diệu chi môn, để cho chúng ta hiểu là tại sao một cái chữ biết này nó là cửa các thứ nhiệm màu. Chỗ này nói lại một chút để quý vị đủ cái lòng tin. Cái biết mình nghe rất đơn giản mà sao kêu là đủ thứ nhiệm màu. Mình chưa tin, mình thấy cái biết sáu căn mình nó lợt lạc. Mình nó lợt lạc lu mờ tới nỗi mà mình không muốn trở về nó, mình khó, mình hay quên nó đi hả. Thì cái chữ nhiệm màu ở đây á, là ví dụ như nước dưới hồ hay là nước trong cái lu, mà khi nó đứng yên á, ví dụ cái mặt hồ dưới tiền lâm đi, khi nó yên á, thì em có thấy là tất cả cây cỏ nó đều phản chiếu hết trơn không? À, toàn bộ nó ẩn hiện trong đó mà không cần làm gì khác. Thì cái tâm của mình cũng vậy, vì lăng xăng cho nên nó không có diệu, nó không phát huy được hết cái dụng của nó. Còn khi mà mình yên, mình lắng như cái nước hồ á, thì việc đến nó đủ các cái ứng mà thích hợp và hay hơn hẳn ý thức. Nhưng mà tâm mình không đủ yên cho nên mình phải xài cái ý thức. Thì cái này không chỉ người tu, mà em biết những cái nhà khoa học á, người ta vẫn xài cái này. Đúng. Giống cái hồ nước yên không? Rất là giống cái hồ nước yên. Cho nên trong cái yên đó, họ hướng tâm về cái vấn đề họ muốn biết, thì theo cái hướng tâm đó nó phát mình. À, và mấy em muốn biết họ yên tới mức nào không, thì tất cả những cái câu chuyện ghi về mấy cái ông bác học đản trí đó, thì sự thực họ không phải đản trí đâu, mà họ định tâm. Thì chị cô không nhớ là cái nhà bác học nào, hình như ông Newton á, ổng đi vô lớp, ổng dạy học trò, tại vì ông vừa thí nghiệm nhưng mà ổng vừa dạy học. Cái ông sáng hôm đó không biết ông đang dạy, không phải Newton đâu, một cái nhà sinh vật học á, mà ông chuyên thí nghiệm nữa. Cái ông mới rút trong túi ra một cái món đồ để ông dạy học á, á, ông rút ra một cái trứng, một cái hộp, một cái hộp vịt luộc ha, một cái trứng luộc. Cái ông rút ra, cái ông mới cầm trên tay thế này, cái ông cứ suy nghĩ, cả lớp không hiểu. Ông mới nói, ủa, hôm nay chúng ta học về ếch, và tôi dự định á, là tôi đem một cái con ếch chết tới để các anh chị học thực tế. Nhưng mà vậy thì sáng này tôi ăn điểm tâm cái gì vậy? Em có hiểu không? Vậy là ông đã điểm tâm bằng cái gì? Nó mà không hề biết. Tới hồi móc trong túi ra một cái hộp, một cái trứng á, một cái hộp, hộp gà, hộp vịt gì đó, là bữa điểm tâm của ông. Đó. Thì như vậy, họ chỉ chuyên chú một cái gì trong đầu họ nghĩ thôi, còn mọi chuyện họ quên hết. Đó. Thì cho nên họ mới dễ phát minh. Thì ngày xưa các cái vị học thiền cũng vậy. Như ngày nào đó cô không nhớ tên, thì khi có một cái công án trong đầu, là ổng đi mà ổng không hề biết ổng đi đâu nữa. Tới hồi ăn cơm á, ổng cầm cái chén cơm như vậy này, mà ổng không hả miệng ra, mà không biết làm sao để mà đưa cơm vô miệng nữa. Đó, chỉ vì trong đầu có một cái công án chưa gỡ ra được. Thì cái ông thầy, ông tri sự, cái ông mà coi như giám sát, ổng thấy ông này mất oai nghi, tay cầm chén cầm đũa mà cái miệng cứ hả ra vậy, ổng tới ổng tát cho một tát, tá hỏa tâm tinh luôn. Đó, thì những cái như vậy để cho em thấy là người xưa một khi nghi tình, hoặc là họ như vậy, họ không nghĩ gì khác hết, thì lúc đó mới có thể đưa tới cái sở ngộ. À, thành ra hễ mà cái tâm nó yên lặng như một cái mặt hồ, thì nó sẽ đủ các diệu dụng trong đó. Còn bây giờ chúng ta phải xài tạm cái ý thức, xài riết cái tinh nơi cái ý thức, rồi nó lăng xăng và bỏ qua cái chữ biết này, cho nên không có các cái thứ màu nhiệm này để mà xài. À, hôm nay thì mình học tới ngang đây, phân biệt rõ trí, thức và cái biết, để cho tất cả chúng ta biết trân trọng cái biết và buông bớt phần thức của mình, thì họ mai mới gần đạo, gần cái sự tu tập hơn.
Chúng ta hồi hướng.